chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Đông Quang, Quyết Thắng, Trung Thành, Tân Lập, v.v. Điển hình là các vụ việc như sau. Đánh bạc. Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 9 tháng 9 năm 2020, tại lán xây dựng thuộc tổ 9 phường Đông Quang, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây, sát phạt nhau bằng tiền, gồm Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1993, Phạm Văn Được, sinh năm 2002, Nguyễn Phi Đào, sinh năm 1975, Tạ Văn Anh, sinh năm 1980, Nguyễn Phi Trường, sinh năm 1992, Tạ Đình Đạt, sinh năm 1982, cùng có hộ khẩu thường trú, xã Hải Châu, Phú Bình, Thái Nguyên, Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú, xã Nga Mi, Phú Bình, Thái Nguyên. Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú, tổ 2, Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Vật chứng thu giữ gồm 13 triệu 540 nghìn đồng, 36 quân bài, 1 chiếu nhựa. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trộm cắp tài sản. Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại sân trung trong khu vực trọ thuộc xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1998, có hộ khẩu thường trú, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, hiện đang là sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 20T8-2372 của anh Duy Anh để tại khu vực trên trước đó. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 12 triệu đồng. Công an thành phố đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 419 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Xử phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 425 ca với 1.820 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 1 vụ 1 đối tượng, khởi tố 3 vụ 8 bị can, bắt 18 vụ 19 đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 217 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, 27 xe mô tô, 181 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 66 trường hợp đỗ không đúng quy định, 52 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 148 trường hợp vi phạm, thu trên 142 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 32 trường hợp, nhắc nhở 219 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 66 trường hợp vi phạm, thu 24 triệu 600 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thường lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của người dân để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này thường theo dõi, nghiên cứu những hộ gia đình có nhiều tài sản có giá trị lớn, tài sản để hớ hênh, không quản lý chặt chẽ. Lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say hoặc lúc nhà vắng chủ, không khóa cửa, đóng cửa sổ, khóa cửa không cẩn thận. Đối tượng leo lên khung rào phía sau nhà hoặc leo lên nhà bên cạnh không có người ở, bỏ hoang, sau đó leo qua sân thượng, dùng kim cộng lực, máy cắt sắt, xà beng để bẻ khóa, khoan cửa, rồi tiến hành đột nhập vào nhà trộm tài sản hoặc lợi dụng đêm khuya vắng người, chủ nhà trọ và người thuê trọ ngủ say. Đối tượng dùng kim cộng lực, mỏ lết, xà beng để cắt, bẻ khoen cửa, ổ khóa, đột nhập vào nhà trọ, phòng cho thuê, trộm nhiều xe máy và tài sản có giá trị lớn. Điển hình như vụ việc, khoảng 7 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2020, tại nhà ông Lê Văn Long, sinh năm 1973, thuộc xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Ông Long và con trai là anh Lê Xuân Trường, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú, xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian lợi dụng sơ hở cửa nhà không khóa từ đêm ngày 15 tháng 8 năm 2020, đột nhập vào trong lấy trộm số tiền 8 triệu đồng trong ví của ông Long và một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 10 của anh Trường. Tổng giá trị tài sản theo bị hại khai khoảng 17 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Một loại tài sản mà các đối tượng có hành vi trộm cắp thường nhắm đến nữa, đó là sinh vật cảnh thú nuôi. Các đối tượng trộm cắp tài sản có xu hướng nhắm tới các loại sinh vật cảnh có giá trị kinh tế cao như hoa phong lan, hoa mẫu đơn, hoa hồng, tường vi, các giống thú nuôi có nguồn gốc từ nước ngoài. Đây là loại tài sản có giá trị lớn nhưng thường không được chủ tài sản chú ý bảo vệ. Có nhiều sơ hở chủ quan trong công tác quản lý. Đồng thời, đó cũng là vật trang trí. Do vậy, tâm lý chung của mọi người muốn trưng bày, làm đẹp cho gia đình mình. Chính vì vậy đã tạo cơ hội để các đối tượng trộm cắp tài sản dễ dàng hoạt động. Đối với tài sản là cây cảnh trang trí, thông thường được để tại trước cổng, treo trước cửa của mỗi gia đình và ít có sự bảo vệ. Các đối tượng dễ dàng chiếm đoạt tài sản khi chủ nhà không chú ý hoặc vào buổi đêm khi chủ nhà đã đi ngủ. Đặc biệt, đối với các loại cây cảnh trang trí có giá trị cao như phong lan hay một số giống cây khác thường được trồng hoặc treo tại ban công, hiên nhà, các đối tượng sẵn sàng cậy phá hàng rào, đột nhập vào nhà để lấy trộm. Điển hình như vụ án trộm cắp tài sản là hoa phong lan xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 năm 2020 tại nhà ông Lương Quang Vũ, sinh năm 1962, thuộc tổ 7 phường Phan Đình Phùng. Ông Vũ ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 18 chậu hoa lan các loại. Đến ngày 6 tháng 8 năm 2020, ông Vũ tiếp tục phát hiện kẻ gian đột nhập lấy trộm 6 giỏ hoa lan. Tổng thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu 200 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên lập hồ sơ khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Để phòng ngừa các đối tượng trộm cắp tài sản nói chung và các đối tượng trộm cắp tài sản là sinh vật cảnh, thú nuôi nói riêng, mỗi hộ gia đình, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác, gia cố cổng, hàng rào chống trộm, lắp đặt hệ thống camera an ninh. Đối với các loại cây trồng trang trí, cần có biện pháp bảo vệ, gia cố, không để các đối tượng dễ dàng di chuyển. Hạn chế trưng bày trang trí các loại cây trồng có giá trị cao tại hiên nhà, ban công. Khi trưng bày trang trí, cần có biện pháp bảo quản phù hợp. Đối với tài sản là thú nuôi, không nên dắt thú đến những nơi vắng vẻ ít người qua lại, không thả thú nuôi tự do. Nhằm ngăn chặn hoạt động tiêu thụ tẩu tán tài sản trộm cắp của loại đối tượng nêu trên, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không nên mua các sản phẩm do các đối tượng lang thang chào bán, các sản phẩm không rõ nguồn gốc được đối tượng bán lẻ từng sản phẩm. Đây rất có thể là tài sản do các đối tượng trộm cắp mà có, đang tìm nơi tiêu thụ vật chứng. Khi phát hiện các đối tượng nêu trên, cần báo tin cho cơ quan công an hoặc lực lượng an ninh cơ sở tại địa phương để xác minh làm rõ.